This is KBDT from Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với hai officer là Thái Nguyễn và Andy Trân. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Thái Nguyễn và anh Andy Trân.
Dạ vâng, lần đầu tiên Thái Nguyễn và Andy Trân kính chào anh Dũng Nghiêm và chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Xin kính chào quý vị khán giả và chào anh Dũng Nghiêm.
Anh Andy Trần và anh Thái Nguyễn có khỏe không?
Dạ vâng, Thái Nguyễn vẫn khỏe và cũng công việc cũng vẫn đi làm bình thường như mọi ngày. Nhưng mà hôm nay thì trời thì hơi mưa một chút và cũng có một chút không khí hơi lạnh lạnh. Trời đã chuẩn bị đã vào giữa mùa thu và trời sắp vào đông, cho nên không khí rất là lạnh vào buổi tối. Và hôm nay thì trời không có nắng như mọi khi, cho nên khi quý vị ra đường lái xe thì cẩn thận. Tại Texas của mình thì bà con cũng không có quen lái xe trên đường ướt hay là trên đường băng, cho nên có rất là nhiều người lái xe ẩu, phóng ẩu khi mà lái xe trên những đường chân chật như vậy và xảy ra rất là nhiều tai nạn. Cho nên quý vị có lái xe ngoài đường thì quý vị cẩn thận để giữ an toàn cho mình và cho mọi người.
Cảm ơn hai anh. Thưa quý vị, trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt cho người Mỹ gốc Việt, chúng tôi có một chương trình mới là Cảnh sát và người dân, với sự phụ trách của hai officer ngày hôm nay là Officer Sergeant Thái Nguyễn và Officer Andy Trân. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về những luật lệ cần biết với cảnh sát, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình hiện tại là 214-341-5943, 214-341-5943. Hôm nay thì thời tiết đang trời mưa, vậy không biết từ sáng giờ mấy anh có làm việc có gì vui vẻ không anh? Có gì và cần chia sẻ với khán giả không anh?
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm, là thường thường mỗi lần mà trời mưa xuống thì hay xảy ra những cái vụ tai nạn ở ngoài highway. Thì mỗi lần chúng em đi làm thì chúng em là làm mỗi lần trời mưa là mấy cái kho này nó nhiều một chút, cho nên quý vị lái xe trên đường nhớ cẩn thận và lái xe chậm lại một chút xíu để tránh khỏi gây ra tai nạn thì mưa dần trời.
Dạ, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì không biết là anh có cái chương trình kết hợp của cảnh sát Remery hôm nay anh có gì để update không anh?
Dạ vâng. Chương trình kết hợp vẫn diễn tiến vào họp mặt vào 3 tháng một lần, và lần họp mặt kế tiếp sẽ là lần họp mặt cuối cùng trong năm. Thì hy vọng là cái lần họp mặt cuối cùng trong năm này chúng ta coi nó như là một cái tất niên. Tại vì sau lần họp mặt cuối năm nay thì qua năm tới chúng ta mới có thêm một lần họp mặt kế tiếp. Thì mong rằng cái lần họp mặt này có nhiều quý vị thính giả mà đang nghe đài sẽ đến để ủng hộ. Sẽ nằm vào ngày 10 tháng 11 vào ngày thứ năm vào lúc 7 giờ tối tại Asian Times Square. Những buổi họp mặt này như chúng tôi đã nói như mọi khi là như là một cái buổi chia sẻ tâm tình hoặc trả lời câu hỏi thắc mắc, và như là một cái buổi liên hoan gặp mặt nho nhỏ giữa cảnh sát và người dân để làm cái cầu kết nối giữa người dân và giữa sở cảnh sát. Trong đó có cá nhân chúng tôi, có cảnh sát Andy Trần và có những người cảnh sát địa phương. đến để ủng hộ và cùng bên cạnh với những người thiện nguyện viên của địa phương và những người thiện nguyện viên cho chương trình kết hợp và một số người Việt Nam mà chúng tôi đã có cơ hội làm việc chung và thiện nguyện với chúng tôi trong những thời gian qua. Hiện đây thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình Cảnh sát của người dân và ủng hộ chương trình kết hợp để cho những chương trình này nó tồn tại lâu dài. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm, luôn luôn quan tâm và ưu ái cho những chương trình như thế này để chúng tôi có một cơ hội phục vụ cho người dân, để mà đáp ứng những cái nhu cầu hàng ngày cho quý vị. Và có những cái câu hỏi thắc mắc gì, bất cứ những cái vụ việc gì, nếu mà không nằm trong chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi sẽ kiếm những nhà chuyên gia nào đó để mà trả lời những câu hỏi cần thiết cho quý vị. Và mong rằng buổi họp mặt kế tiếp đây chúng ta coi như là một buổi tất niên và hy vọng để sẽ được gặp lại tất cả quý vị vào ngày 10 tháng 11 vào ngày thứ năm 7 giờ tối tại trung tâm Asian Times Square. Và cũng xin thông báo với quý vị là kế tiếp sau đó 3 ngày vào ngày 13 thì chúng tôi có một buổi gặp gỡ với lại quý đồng hương Phật tử tại chùa Pháp Quang. Chương trình này cũng do cái chương trình kết hợp mà chúng tôi khởi xướng lên, và chúng tôi sẽ đi gặp những quý vị đồng hương Phật tử tại chùa Pháp Quang tại thành phố Grand Prairie vào ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 11 vào lúc 12 giờ rưỡi. Thì nếu quý vị nào mà trong Phật giáo mà quý vị có đi chùa thì quý vị đến đó để dùng một buổi cơm trưa với chúng tôi vào lúc 12 giờ rưỡi, và sẽ cũng có như một cái buổi tâm tình nho nhỏ và những cái buổi trao đổi tiếp xúc giữa những người cảnh sát và người dân, và nhất là quý vị đồng hương Phật tử tại địa phương. Thì chúng tôi sẽ mở rộng ra những tôn giáo khác như là Phật giáo, rồi sau đó chúng tôi sẽ từ từ thăm viếng những cái nhà thờ địa phương để mà chúng ta làm cái nhu cầu kết nối hoặc có những cái thông tin cần thiết mà quý vị có lẽ là đã bị bỏ lỡ nếu mà quý vị không có tham dự những cái chương trình này. Thì mong rằng những cái chương trình như thế này sẽ được cái sự đáp ứng nồng nhiệt của quý vị.
Cảm ơn anh. Thì như quý vị đã biết thì chương trình Cảnh sát và người dân như thường lệ thì sẽ đến với quý vị vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 10 giờ 30 cho đến 11 giờ. Thì nếu quý vị có những câu hỏi nào mà quý vị chưa hiểu rõ cần phải hỏi với các officer cảnh sát thì ngay bây giờ đường line đã được mở, và quý vị có thể gọi vào số điện thoại 214-341-5943 214-341-5943 để gặp gỡ và trao đổi với các officer nhé. Thưa anh, thì trong thời gian chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi anh là ở ti cảnh sát ở Arlington đó anh, có cái chương trình Night Night Out, vậy không biết ở cảnh sát Demery có không anh, và chương trình này giúp cho cảnh sát và người dân trong những khu hàng xóm quen biết nhau và chia sẻ kinh nghiệm với nhau thì không biết anh có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
Dạ vâng, cái chương trình này gọi là National Night Out. National Night Out là được tổ chức toàn quốc. Tất cả các sở cảnh sát địa phương đều tổ chức ở những cái trung tâm HOA hay là những cái trung tâm mà gọi là những cái hộ mà những cái hội của những cái chủ nhà của cái khu vực đó để mà có một cái buổi gặp gỡ, trao đổi và tiếp chuyện với lại những người cảnh sát địa phương. Thì cái chương trình này thường được tổ chức vào dịp tháng 10 và thường thì được tổ chức trên toàn nước Mỹ. Có nghĩa là tất cả các nơi, các hàng xóm, các hộ nhà cửa, các khu vực địa phương trên toàn đất Mỹ sẽ có một cái buổi gặp gỡ với lại sở cảnh sát, và ngày đó sở cảnh sát sẽ dốc ra toàn nhân lực để mà đi đến khắp nơi, chia nhau ra từng nhóm và mỗi nhóm đi những cái khu vực khác nhau trong một vài tiếng hoặc là trong 3-4 tiếng trong cái khu vực đó để mà tiếp cận với lại người dân trong cái khu vực đó. Là thường thì nếu lúc đó Arlington có tổ chức thì trong Grand Prairie cũng tổ chức. Thì quý vị nào ở bất cứ địa phương nào mà trong cái dịp tháng 10 mà những cái khu của mình có tổ chức National Night Out thì quý vị cố gắng tham gia, tạt vô đó chừng 15-20 phút để mà bắt tay nói chuyện với những người cảnh sát, ăn những thức ăn nhẹ và bất cứ những cái gì mà cái trung tâm khu vực của mình đại thọ. để mà chúng ta gặp gỡ những người cảnh sát, và cái chương trình đó gọi là National Night Out.
Cảm ơn anh. Quý vị đang trong chương trình Cảnh sát và Người dân, 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm có thêm một câu hỏi nữa đó anh. Khi mà bị cảnh sát bắt về một cái tội danh nào đó, thì tội danh đó có thể nặng, có thể nhẹ, nhưng sau đó thì người nhà có thể đóng tiền để bail ra. Thì officer có thể cho biết cái thủ tục này như thế nào? Tại vì Dũng Nghiêm thấy là có một cái điểm vô lý á, là có những tên tội phạm được bail ra trong lúc đang ở ngoài, tại ngoại đó, Việt Nam dùng cái từ tại ngoại đó, thì lại đi ăn cắp, ăn trộm hay làm những việc xấu khác. Và như thế thì như thế nào mà anh có thể chia sẻ không?
Quý vị, thưa anh Dũng Nghiêm, là khi mà tùy vào cái tội án mà bị bắt, thí dụ như là anh thì nói thí dụ như là một người nào đó phát hiện một cái tội như là trộm cướp đi, thì họ sẽ được đưa vô trong nhà tù, và nhà tù sẽ bước in, và sau đó thì họ sẽ được ông tòa, ông sẽ bỏ một cái bond tùy vào cái mức án. Và tùy vào giống như là người này họ cái lịch sử tiền án của người đó, thì ông tòa ông sẽ cho một cái bond, cái giá tiền bond đó, thì người nhà họ có thể tới và họ có thể bail cái người đó ra tại ngoại để chờ ngày để mà ra tòa. Và trong lúc họ chờ đợi ngày ra tòa để tòa tuyên án, thì họ vi phạm một cái lỗi nào đó như ăn cắp thêm một lần nữa, thì cái đó họ không toàn sẽ coi về cái đó, và có thể họ sẽ trần chóng lên, ví dụ như là trộm cướp, ăn trộm lần thứ ba, thì họ cái đó có thể turn into a felony, nó tội nó nghiêm trọng hơn một chút, thưa anh Dũng.
Dạ vâng, để tiếp lời với lại anh Andy Trần là mỗi cái khu vực quyền hạn pháp lực của nhau á, nó rất là riêng biệt. Như là cái hệ thống luật pháp của Mỹ vậy, có hiến pháp, có tư pháp, rồi có hành pháp. Trong lĩnh vực của cảnh sát đối với tòa đó, thì cảnh sát với tòa là hai một cái lĩnh vực riêng rẽ với nhau. Cảnh sát thì chỉ có hành luật và bắt bớ tội phạm, nếu mà tội phạm có những cái va phải những cái tội phạm hình sự hay là những cái án nào đó. Nhưng mà khi mà cái thủ tục đó qua tới tòa đó, thì nó nằm ngoài cái lĩnh vực của cảnh sát, có nghĩa là những cái sự quyết định của tòa nếu cảnh sát có đồng ý hay không đồng ý hoặc là như thế nào đó thì chúng tôi cũng không có kiểm soát được, và cũng không có nằm trong cái lĩnh vực và cái quyền hạn của chúng tôi. Người quan tòa là cái người được dân chúng bầu lên để làm, và cái quyền hạn của họ rất là tối cao, và nếu mà họ đưa ra một cái quyết định gì mà người dân nghĩ họ sai lầm đi nữa, hoặc là không đúng, hoặc là quá nặng hoặc là quá nhẹ đi nữa, thì pháp luật cũng rất là du di cho những người quan tòa, và không có bất cứ một cái hình phạt nào đối với những cái việc sai trái từ quan tòa, tại vì họ có cái quyền hạn tối cao, và vì nếu mà họ bị một cái rắc rối về pháp luật trong những quyết định của họ đó, thì sau này sẽ không có ai dám mà lên để mà ứng cử để làm quan tòa. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta bầu chọn lên một cái người quan tòa địa phương hay là một cái người quan tòa của quận hạt, thì chúng ta rất là cẩn thận từ cái cá nhân, tư cách, khả năng chuyên môn của người đó. Vì cái người đó sẽ là cái người quyết định rất là nhiều thứ mà khi mà đã quyết định rồi nó nằm ngoài tầm tay kiểm soát và quyền hạn của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà nước Mỹ của mình rất là tự do ở chỗ là chúng ta có quyền bầu cử bất cứ người nào lên mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta tâm đắc. Nhưng những cái người mà chúng ta bầu cử lên thì sẽ làm những cái quyết định mà nó đại diện cho chúng ta và nó nằm ngoài khả năng chuyên môn của chúng ta. Thì đó là lý do tại sao mà có đôi khi một cái người bị bắt một cái án rất là nặng, nhưng mà cái tiền mà câu lưu thì nó rất là thấp. Hoặc là có những người bị cái án, chúng ta nhiều người ta bình luận, người ta cảm thấy không có quá nặng, nhưng mà cái tiền câu lưu ra ông quan tòa ổng quyết định ra thì nó lại quá cao. nhưng đó là nằm ngoài cái quyền hạn của chúng tôi, và cái đó là cái sự quyết định riêng của quan họ. Họ thấy thích đáng như thế nào thì họ làm như vậy, nhưng mà họ không có sự quyết định của họ không có mắc bất cứ một cái rắc rối gì về pháp luật khi mà họ quyết định lên những cái phương vụ việc đó. Và đó là lý do tại sao mà quý vị đọc tin tức, quý vị có đôi khi thấy là ô cái người này phạm án mười mấy lần mà tại sao vẫn còn tại ngoại. Thì thường thường thì gặp ông quan tòa sẽ đưa lên một cái mức phạt hoặc là một cái mức tiền bond ra như thế nào. Thì cái mức tiền bond đó thí dụ như là 100 ngàn đi. Và thường thường khi mà mình người nhà câu lưu ra thì chỉ trả 10% của cái mức bond đó. Đó là lý do tại sao mà có đôi khi người ta bị bắt ngồi những cái tội nặng gì đó nhưng mà người ta vẫn tại ngoại vì đã được bond ra để chờ ngày ra tòa để tuyên án hoặc là để kết án.
Cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Và nếu quý vị có những câu hỏi gì thắc mắc, có những trăn trở hay chưa hiểu rõ về luật lệ mà cần sự giải đáp của các officer cảnh sát, thì hôm nay có officer Season Thái Nguyễn và officer Andy Trân. Quý vị có thể gọi vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thì Dũng Nghiêm cũng có thêm một câu hỏi khác, mà cái câu hỏi này Dũng Nghiêm cũng nghĩ là rất nhiều quý đồng hương cũng đang thắc mắc giống Dũng Nghiêm đó, anh hai anh. Là có nghĩa là nếu mà mình gặp trộm vào nhà đó anh, thì mình chủ nhà liên quan đến việc dùng súng đó, thì chủ nhà có quyền nổ súng liền không anh? Tại vì nếu mà có nhiều người họ đang chần chừ cái chuyện này, nếu mà họ chần chừ họ không chịu nổ súng thì lỡ bị cảnh kẻ cướp hay kẻ trộm tấn công trước, bắn mình trước đó, thì hai anh có thể chia sẻ về vấn đề này không?
Dạ vâng, thì nếu mà mình là một người dân mà đang ở trong cái nhà riêng tư của mình mà mình bị đột nhập, mà cái người đột nhập đó đã vô tới nhà của mình, thì mình có thể mình làm bất cứ cái gì để mà mình bảo vệ cho bản thân mình và người thân của mình và tài sản của mình. Trong đó có luôn cả những cái việc dùng vũ lực. Có đôi khi chúng ta bắt phone lên gọi cảnh sát không kịp và chúng ta phải hành động ngay. Mình làm bất cứ những gì mình có thể để mình bảo vệ người thân của mình, nhất là thí dụ mình là một người có trách nhiệm trong gia đình và mình có con cái đang ở trong nhà. Nếu mà cái kẻ xấu đó đột nhập và hạ gục được mình hay làm những cái gì xấu về mình, thì những cái sự an nguy của con cái mình hoặc là vợ mình hoặc là những người trong nhà của mình thì nó sẽ gặp rất là nguy hiểm. Cho nên luật pháp cho phép chúng ta dùng vũ lực để mà bảo vệ bản thân mình, người nhà mình và tài sản mình nếu có kẻ xấu đột nhập vào nhà. Và nếu được thì mình gọi cảnh sát ngay lập tức để mà cảnh sát tới đó. Thường thường những cái cứu gọi đó thì cảnh sát sẽ tới ngay, và không những tới một người mà tới rất là nhiều người để mà cố gắng bắt được tội phạm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nói luôn là trong cái việc phòng ngừa tội phạm đó, thì chúng ta có đôi khi có nhiều người hơi lơ là, tại vì có đôi khi họ thấy ồ đó không phải là việc của tôi, cái xe mà đang bị đập vô để mà lấy đồ không phải là xe của tôi, tôi tính gọi cảnh sát nhưng mà tôi sợ hay là tôi quên hay là tôi cần phải gấp đi đâu đó. Thì cái trách nhiệm của chúng ta giữa đối với nhau trong xã hội thì chúng ta bảo vệ tài sản cho nhau để sau này thí dụ những cái chuyện đó nó gặp rắc rối tới mình, thì mình cũng hy vọng là những người nào nhìn thấy sẽ gọi cảnh sát cho mình. Có đôi khi chúng tôi cũng rất là thở dài và cũng lắc đầu là tại vì đi tới những cái cú gọi mà xe người ta bị đập cửa vô để lấy đồ, xong rồi lấy khẩu cung xong hoặc là lấy lời khai xong hoặc là nói chuyện với nạn nhân xong thì nhìn xung quanh để coi có ai hay không, thì mình hỏi những cái người xung quanh thì người ta nói ồ hồi nãy tôi thấy những kẻ này cái xe như vậy vào để ăn cắp, nhưng mà lúc đó tôi không gọi cảnh sát. Mình chúng tôi cũng thở dài, chúng tôi cũng lắc đầu là tại vì nếu người đó gọi cảnh sát thì có lẽ chúng tôi đã tới kịp và có lẽ chúng tôi đã bảo vệ được cái tài sản của cái người dân, của cái người nạn nhân đó. Thì bởi vậy trên những cái bảng của cảnh sát thường hay thông báo là thấy gì khả nghi thì quý vị hãy bấm 911, thấy gì khả nghi thì quý vị đừng có im tiếng mà quý vị hãy cố gắng giúp đỡ cho cảnh sát, giúp đỡ cho cái an toàn của mình và giúp đỡ cho an nguy của mình và cho những người xung quanh. Tại vì nếu mà chúng ta đi mua sắm mà gặp những cái xe nào bị đập cửa vô để lấy đồ đi, thì những khu đó sẽ là những khu không an toàn nếu những người tội phạm đó không bị bắt. Mà lần kế tiếp chúng ta đến những khu vực đó thì nạn nhân kế tiếp có thể là, cho nên mình cố gắng mình giúp nhau để mà mình bảo vệ tài sản cho nhau, bảo vệ tài sản của người của những người xung quanh và cho chính bản thân mình. Nếu mà mình bóc cái phone lên, mình chỉ cần mình gọi cảnh sát, mình không cần phải nêu ra đích danh của mình là ai. Mình có thể mình nói là tôi không muốn nêu ra cái đích danh của mình, nhưng cái chuyện này tôi đang ở cái địa điểm này, địa chỉ này, và cái chuyện này nó đang xảy ra, chúng tôi muốn cảnh sát tới để điều tra. Thì cảnh sát sẽ không có coi nhẹ những cái vụ việc đó, và cảnh sát sẽ tới ngay để mà điều tra những vụ việc và giữ chân những người nào mà chúng tôi cảm thấy khả nghi để chúng tôi làm việc và chúng tôi giải quyết. Cho nên quý vị cố gắng, nếu mà cảm thấy có cái gì khả nghi thì hãy gọi liền cho cảnh sát. Chúng ta thà chúng ta gọi mà không có chuyện gì xảy ra còn đỡ hơn là khi chuyện gì đã xảy ra mà chúng ta lại để mà chúng tôi thu xếp hiện trường. Thì mong quý vị là giúp cho để mà cho cảnh sát dễ dàng làm việc hơn trong những cái trường hợp sắp tới trong tương lai.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa quý vị, thì chương trình cũng chỉ còn có vài phút. Thì quý vị nếu có những câu hỏi gì thì đừng ngần ngại, xin mời quý vị gọi ngay vào số 214-341-5943, 214-341-5943 để các officer giải đáp và tư vấn cho quý vị nhé. Thì có lẽ chắc tại trời mưa cho nên hôm nay quý khán giả đang là ít người lái xe và lái xe không an toàn đó hai anh, cho nên không có, hôm nay là không có khán giả nào gọi vô hết. Thì Dũng Nghiêm cũng có thêm một câu hỏi muốn hỏi mấy anh đó, thì sắp tới là mùa lễ lớn là Thanksgiving, Christmas sắp đến rồi đó anh. Thì xin hai anh có thể chia sẻ cho biết là quý đồng hương mình có thể và cần biết phải làm gì nhiều hơn để mà ngăn chặn bị cướp. Thường thường thì hay bị cướp tấn công ngay tại parking lot của chợ nè, shopping nè, chỗ shopping mall hay là tại nhà, nhất là đối với phụ nữ và phụ nữ đó. Thì xin anh có thể chia sẻ cái cách nào để họ có thể tự vệ được không anh, và họ sẽ phải làm gì?
Thưa anh Dũng Nghiêm, là cái cách mà để mình khi mà prevent những cái trường hợp này xảy ra là mình đi shopping vào những cái mùa lễ, mình nên chọn những cái chỗ đông người để cho mình đậu xe, hoặc là đừng có đậu xe xa quá thì cũng không vậy. Nó sẽ tạo cái cơ hội cho người xấu trong mình. Nếu mà mình đi shopping vào buổi tối thì mình nên đậu xe ở những nơi mà có ánh sáng, đừng có đậu xe những cái chỗ buổi tối hoặc là những cái là xa. Thường thường thì buổi tối hoặc là ban ngày cũng được, mà mình cảm thấy không an toàn, có những cái chuyện gì họ có cái security là họ sẽ có thể yêu cầu họ đưa mình ra đường xe, thì họ rất là quan hệ, họ làm cái gì đó giúp cho mình để giúp cho mình an tâm hơn. Và những cái món đồ mua xe mua nên bỏ hút cái tập tịch, là đừng có bỏ ngoài cái như là đằng sau xe hoặc là trước xe, cho người ta kẻ xấu họ nhìn vào họ thấy thì họ, cái đó là tạo cơ hội cho họ trước ăn cắp một đồ nên bỏ sâu sâu cái cốc xe. Trước khi mình đi shopping phải để ý là khóa xe, tại vì thường thường đa số là thì gặp những cái trường hợp nhiều là xe mình không khóa, những cái người đó họ đi họ check xe nào hoặc không khóa thì họ vô họ lấy. Những cái trường hợp đó xảy ra nhiều hơn những cái trường hợp mà đập kính xe để họ vô trong xe lấy đồ.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa quý khán giả, thì chương trình Cảnh sát Người dân cùng với hai officer Sergeant Thái Nguyễn và anh officer Andy Trần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn hai anh Thái Nguyễn và Andy Trần. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Yên và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Trời mưa cũng đang xuống nặng hạt ở nơi mà chúng tôi đang ngồi ở đây. Thì hy vọng quý vị lái xe cẩn thận và giữ khô ráo cho bản thân mình và cẩn thận khi ra đường. Ngày này thì nằm trong nhà chậm mềm thì chắc lý tưởng hơn, nhưng mà chúng ta ai cũng có công việc và giờ này thì cũng nằm trong giờ làm việc, cho nên quý vị chắc sau đó cũng đang ngồi trong tiệm của mình hoặc là trong trung tâm thương mại của mình mua sắm hoặc làm những công việc mình cần làm, thì quý vị ráng giữ khô ráo, giữ gìn sức khỏe của mình trong mùa đông lạnh giá này, và cố gắng lái xe cẩn thận. Và như chúng tôi đã nói thì chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp được quý vị thính giả đồng hương Việt Nam của mình vào những cái chương trình kế tiếp của chương trình kết hợp vào ngày 10 tháng 11 tại trung tâm Asia Times Square, cũng như là ngày 13 tháng 11 tại chùa Pháp Quang ở Grand Prairie, để mà chúng tôi gặp gỡ quý vị và chia sẻ những cái gì chúng tôi có thể chia sẻ được với quý vị.
Xin đến đi, gửi lời chào. Xin chào quý vị, chào chị Nguyên và anh Đình. Xin hẹn gặp quý vị trong sau, và có thể là gặp quý vị trong những kết hợp kế tiếp.
Rồi, cảm ơn hai anh rất nhiều. Xin chào hai anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Cảnh sát và người dân vào thứ Sáu tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM. You chuck it on this one, you chuck it on your mother, and you chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister, you chuck it on that one, and you chuck.